tuyệt vời để lắng để nghe về cái thành Jerusalem này. Đó chính cái thành Jerusalem thuộc đất đó được mô tả rất nhiều trong Kinh Thánh. Tại vì đó là cái hình bóng của Jerusalem thuộc trời. Jerusalem thuộc trời. Trong Khải Huyền, chúng ta thấy rằng cái thành Jerusalem tuyệt vời này cũng là cô dâu của Chúa. Cái thành này chính là cô dâu của Đức Chúa Trời, là có điều quan trọng của Đức Chúa Trời, vừa là thành vừa là cô dâu, là cái tài sản tuyệt vời của Ngài, đặc biệt của Ngài. Cho nên chúng ta phải thấy thêm một điểm nữa, thấy rằng con người rất quý giá của Đức Chúa Trời như thế nào. Và Chúa nói ở trong Ê-díp-tô ký, Ngài nói rằng dân của Ngài là tài sản đặc biệt của Ngài. Có bản dịch nói là một cái tài sản tuyệt vời của ta. Trong sách Ê-díp-tô ký 19 câu 5, cái người phải là cái tài sản đặc biệt của ta, vì toàn bộ trái đất thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ. Đây là cái điều, một châu báu của Đức Chúa Trời. Những người này là dân của Ngài, tài sản đặc biệt của Ngài, là một vương quốc thầy tế lễ. Chúa đã giải phóng của họ ra khỏi Ai Cập. Và chúng ta thấy rằng cũng lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong Tân Ước cũng vậy. Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta để chúng ta làm giải phóng chúng ta để chúng ta thành một cái dân tài sản của Ngài. Và huyết của Chúa rửa sạch chúng ta. Và rửa sạch tâm linh chúng ta để chúng ta làm thể lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Cho Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 9 cũng nói giống vậy. Nói giống như trong sách ở dưới suốt kỳ dưới tu ký. Nhưng anh em là dòng dõi được lựa chọn. Chúng ta là gì? Chúng ta là một chức tế lễ hoàng gia, hậu nhà vua. Là tài sản đặc biệt của Đức Chúa Trời. Đây là điều rất quan trọng. Các vua và các thầy tế lễ, Chúa đã làm chúng ta thành các vua và các thầy tế lễ. Và khách Khải Huyền cũng nói như vậy ba lần. Chúng ta được chuộc bởi huyết của Chúa từ các dân tộc. Có nhiều cái đối nhân, nhưng mà mục tiêu là gì? Anh em hãy gặp những nói với người tín đồ ngoài đường, hỏi mục tiêu của họ là gì. Chúa muốn làm cho chúng ta thành các vua và các thầy tế lễ. Thế một thầy tế lễ làm gì? Có anh em nào nói một thầy tế lễ làm gì? Một thầy tế lễ đứng trước Đức Chúa Trời và dâng các lễ cho Ngài, phục vụ Đức Chúa Trời. Công việc chính của thầy tế lễ là gì? Công việc của một thầy tế lễ là gì? Là dân của lễ cho cha, Đức Chúa Trời là cha. Một thầy lễ có nhiều nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ chính là dân của lễ làm thức ăn cho Đức Chúa Trời. Nếu anh em đọc Kinh Thánh, em thấy rất là rõ. Trong sách Lê Vi Ký, thì chúng ta thấy bắt đầu với năm của lễ chính. Trong chương 3,
zeigt es immer wieder, diese Priester, diese Opfer,
cho biết là lần các củ để này là thức ăn cho cha và cho cái mùi thơm dễ chịu cho cha. Câu 11, Lê Vi 3, thầy tế lễ xong các món đó trên bàn thờ, ấy là thức ăn về củ lễ dùng lửa dâng cho Đức Chúa Giê-hô-va. Thầy câu 16 cũng nói một lần nữa, cũng nói là một thức ăn về củ lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm và tất cả các mỡ được thuộc về Đức Giê-hô-va. Trong thời gian qua chúng ta biết rằng mỡ nói đến cái sự tôn kính danh dự thuộc về Chúa và thức ăn. Sáng nay chúng ta phải thấy rằng cái hình ảnh này, Đức Chúa Trời muốn có thức ăn. Thức ăn là cái gì quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta mời ai đó thì chúng ta cũng mời người ta tới nhà, tới người ta đi ăn. Đức Chúa Trời đã tạo hết tất cả. Và ngài muốn có bông trái. Chúng ta biết trong sách Khải Huyền có những cái kỳ thu hoạch, cũng có cái thu hoạch tốt và thu hoạch xấu, giống như là đạp thùng nho thạnh nộ vậy. Và Đức Chúa Trời cần thức ăn, ngài cũng đói. Đây không phải là quan niệm của chúng ta. Có nhiều hình ảnh ở trong Kinh Thánh. Giống như cái một người đầy tớ đi làm việc ngoài đồng về rồi là dân của lễ rồi cho chủ ăn. À, chủ là gốc nho thật. Ngoài chủ ra chúng ta không có làm được gì cả. Và chúng ta ở trong Chúa, tâm ta có trái. Chúng ta chỉ nghĩ muốn có trái trong cái cuộc sống mình mà để làm gì. Mình chỉ nói rằng Chúa ơi, con muốn ở trong Chúa để chúng ta có trái. Thế ai trồng cái vườn nho? Ai là người trồng nho mà không có muốn thưởng thức trái nho của mình? Chúa nói trong Giăng 15 rằng cha của ta là người trồng nho. Ngài tạo cả thế gian, tạo ra con người để cho ngài có trái và có thức ăn. Cho nên trong dân số nói là các ngươi hãy chú ý dâng cái thức ăn của ta, làm cái củ lễ làm thức ăn cho ta theo đúng kỳ hạn. Môsê phải nói với dân Chúa rằng phải chú ý để cho cha nhật có được thức ăn. Những người tin Chúa đều có nhận được một cái nền tảng đó là đức tin, là Chúa, tức là Chúa Giê-xu. Khi ai tiếp nhận Chúa Giê-xu vào, thì người đó không có nền tảng là Chúa Giê-xu và không bao giờ mất sự sống ở đời. Chúng ta tin Chúa và những người tin Chúa thì có thể gọi tên Chúa và sẽ được cứu. Và Chúa chính là cái thành trì vững chắc của chúng ta. Nhưng mà trong đất tốt lành, đất tốt lành là một hình ảnh của sự giàu có của Đấng Christ ở trong tâm linh. Chúa muốn ta sống trong tâm linh, chứ không phải là sống theo xác thịt và cùng tác động với Đấng Christ. Sau đó là những gì mà chúng ta say. Ở dưới cùng cái nền tảng là đức tin. Tất cả chúng ta nhận được. Sau đó chúng ta phải thấy chúng ta sai cái gì. Cái đức tốt lành chính là cái thánh linh này. Tiếc là chúng ta thấy tuy có nhiều tín đồ, nhưng mà chỉ có một số ít đi trong bước đi trong Thánh Linh thôi. Thật là tốt nếu chúng ta gặp những người anh em như vậy. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục xây dựng nữa. Mà Chúa muốn xây nhà của Ngài, xây thành của Ngài là hội thánh. Để thấy điều đó, chúng ta cần ánh sáng. Ngày nay chúng ta nghĩ rằng tất cả đều là hội thánh. Ở trong cả mấy trăm năm qua, có một số người anh em có những ánh sáng là hội thánh là gì. Có nhiều nơi nhóm chủ yếu là Babylon, nhưng mà có nhà của Đức Chúa Trời là trụ vần nền, đồ thánh là trụ nền lẽ thật, và Chúa ngày càng bày tỏ cho chúng ta thấy Ngài muốn làm gì là hội thánh của Ngài. Hội thánh là nhà tuyệt vời, là nơi mà Đức Chúa Trời hằng sống ở đó, được xây bởi những cái viên đá sống. Nhưng chúng ta cũng thấy được ở trong nhà, ở trong nhà của Chúa có các thầy tế lễ dâng thức ăn cho Cha để thờ phượng. Có đó là dâng cúng của lễ, sự thờ phượng thật. Chúng ta phải thấy là nhà của Chúa để làm gì. Để làm gì? Để chúng ta được xây dựng. Và đó chỉ là một phần thôi. Để chúng ta được chăm sóc, để chúng ta thông công và trao đổi với nhau và được khích lệ cùng bước tiến lên với Chúa. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa để làm gì? Để thờ phượng thật Ngài. Để làm Ngài thỏa lòng. Nhà của Đức Chúa Trời được chúc phước với những bông trái của đất tốt lành, để chúng ta có thể dâng lại cho Chúa được, để chúng ta có thể thờ phượng Cha được. Sự thờ phượng thật ở trong Kinh Thánh, thờ phượng thỉnh thoảng là thờ phượng thật. Nếu anh em hỏi một người Do Thái thờ phượng là gì, thì họ nói rằng đến một thời gian lễ và dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn vẽ một cái đền thờ trong sách Ezechiel. Một số anh em biết, một số người anh em biết về cái sơ đồ này. Xung quanh có các ở xung quanh này có cái bức tường, rồi sau đó có những cái khu bên trong. Ở xung quanh có 30 cái nhà ăn. Thì người dân đến thì họ ăn ở trong cho 30 cái nhà ăn đó. Rồi có 4 cái bếp ở 4 góc. Đó là cái 4 nhà bếp để chuẩn bị thức ăn. Rồi sau ở trong đó cũng có một cái khu vực để nhà ăn của các thầy tế lễ ở bên trong. Có 3 tầng. Nếu chúng ta nhìn toàn bộ đền thờ trong vương quốc 1000 năm. Thì giống như là một cái nhà hàng lớn vậy. Đó không phải là một cái nhà hội mà nơi người ta giải thích về Kinh Thánh. Nhưng mà người ta đến đây để giữ lễ và được ăn. Đó chính là hình ảnh của hội thánh chúng ta muốn mừng các lễ của Chúa. Và nhưng mà chúng ta đã không thấy rằng chúng ta dâng thức ăn cho Cha như thế nào. Rồi, cái gì ở giữa, ở ngay trung tâm chính là một cái bàn thờ ở màu đỏ. Đó là nơi người ta chuẩn bị thức ăn cho Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng ở trong đền thờ. Không chỉ là để mừng lễ ngợi khen Đức Chúa Trời mà dâng cho Ngài thức ăn. Và chúng ta thấy toàn bộ trong cả bức tranh này, trong Cựu Ước, Đấng Christ là hiện thực của Cựu Ước. Nhưng mà chúng ta cũng phải, ngày nay chúng toàn bộ thư Hebrew chúng ta thấy, tôi nói đúng định trong Hebrew chương 13, thầy tế lễ thượng phẩm một năm không phải đi tay không mà mang máu của Chúa vào trong nơi chí thánh. Và hiện thực là chính Chúa Giêsu cũng đã mang huyết của Ngài đến. Ngài thế lễ thượng phẩm chính là thế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước, chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Cách đây 200-300 năm, thầy số người anh em đã được ánh sáng vào những điều này, thấy được Chúa Giêsu là ứng nghiệm của tất cả những gì trong Cựu Ước. Họ đã được Chúa ban ánh sáng. Nhưng mà cái điểm thứ ba bước thứ ba mà ngày nay chúng ta phải đi, chính là chúng ta chúng ta cũng giống như Chúa, chúng ta cũng phải giống như Chúa, cũng phải chịu sỉ nhục ở ngoài trại quân. Đầu tiên là trong cái bước một, trong thầy tế lễ thượng phẩm đã dâng của lễ, còn Chúa Giêsu cũng phải làm như vậy ở ngoài trại quân. Chúa đã tuyên đổ máu ra cho chúng ta, nhưng mà ngày nay chúng ta phải sử dụng đến huyết của Chúa, và chúng ta cũng phải chịu sỉ nhục ở ngoài trại. Qua đó chúng ta có thể thấy được những gì trong Cựu Ước được mô tả, ngày nay chúng ta cũng cần trải nghiệm hiện thực của nó. Chúa Giêsu nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5, nói rằng chúng ta phải dâng cho Chúa của lễ thuộc linh, và đó làm như chính cụ thể là như thế nào. Tại sao ít người lại tìm để hiểu câu này được? Trong sách Môsê, Chúa nói là Ngài nói rõ rằng là người phải tìm đến nơi nào mà người ta chọn để thờ phượng, nhưng mà không ai quan tâm cả. Và ngài không có nói là phải xây dựng đền thờ cho Ngài, nhưng mà David đã thấy được những kế hoạch đó ở trong tâm linh của ông ta. Cho nên ngày nay cũng vậy, chúng ta có năm của lễ. Chúa nói chúng ta dâng các của lễ thuộc linh, và câu hỏi là ai có lòng để dâng thức ăn cho Cha. Xin Chúa cho chúng ta là những người như vậy.